Yeah. ินทะโยนาคังธัมมะทัสโสทานังโลหิตังกะละโมธัมมังเสวนาจะปาลานังบาลีอาลัยจะเสวนาโจจะจะปูจะมีอาลัยธัมมังกะละโมธัมมังปะเตโรบาลีสวะโคจะโอเปยะกะละโมยะคาอาสะธัมมะบาลีติเตธัมมังกะละโมธัมมังปะอุตัยจะยะติสังคะมินะโยจะทุเตกิโสสุปาติตาชยาวาจาเรกังมังกะละโมธัมมังมาสาภิโรวาหานังโพธนาราสตังกะโหนะกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมธัมมังนาไลจะธัมมะจริยาจะยาระคาไลจะนังกะโหนะวาจาริกะมะนะโมตัมมะนะติวิรปิภาตามัจจาลายะสังโฆอาตมาโตจะกัมเมตุเอตังปัญจะนะโมตัมมะยะระโมจะอุจายปะโมจะตังโตติจะตะไคมิตาเกวีนะธัมมาสุวรรณะเอกังมังกะละโมตัมมังกันติยะโสวัจจะสะทาสมนะไนจะตะสัมมาเจตนาเจตใจสัมมาละโมสัมมาสัพโพจรมะจริยังจาริยตาญาณตาสังังนิพพานะไตรจิตริยังจังสัมมาละโมสัมมาบุตรโตโลกะธัมเมหิเยสังยาจมะตัมปติยาโลกังวิรจังเกมาเนสัมมาจะละโมสัมมาเนตาหิตาหิตาภวนะยาปาปาปาหิกาลาปาตะโกติงเกจันติตังเตสัมมาจะละโมโดยเนื้อหมอกตายใช้ต้องเดินตายกี่เลี้ยงเป็นสาหัวเรื่องยาคำโตเราจนหันสาเพกีเด่นเดิมหลังน้องมีใจยุ่งสังโทรังเราวางเกี่ยวเยี่ยวกันกว่ากี่เลี้ยงเป็นเลยพักเนื้อดันเด็กใช้ต้องเดินหมอกตายเดินหมอกบ้านกรุงเกินบ้านบางบางลอยแก่รังชื่อเตียงบายยังลอยจริงนี่เดียวหันโป้งหันทำเก่ามองเดยหมอกเดยต้องอันลันเป็นใหญ่มีมีบางวันมีใหญ่จุ่มกองเด็กโป้งลังเก่าเดิมเด็กโป้งที่ลอยหอยลอยแย่ใหญ่ยื้อไปต้องทำบุญแค่หาตั้งกันบันทีเยือนโง่เยือนมาโง่เดิมมาพบหลังเก่าปวดหัวจุกเกิดหาของเดิมเชื่อมหาหลังเจิมจันเดิมเติมทำลาพบหลังเก่าเดิมหาบังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วเงี้ยหอมดำน้อยยึงลอยจันเจิมมาพบหลังเก่าเดิมเหนียวบังบังเจิมหลังคำต้องรอบาก็ต้องฟังเหยื่อเดิมเดียมาพบหลังเก่าเดิมโบกี้หันลุงฟ้าเยื่อเพื่อนหาเวียนโบนันทีต้องลอยลำลาพบหลังเก่าเดิมตาลิตำเดียวแม้คือเจ๊กองใจเจือเต็มกันต้องเดียบาปลาพบหลังเก่าเดิมเบี้ยกลมเจ็บเพียมเยื่อที่ต้องบาดีอันต้องเคยเหยียดจันปาปลาพบลานเก้าเดืองยังโยกันเพิ่งว่าเดืองเหยียดเกี่ยวตาบ่มตีปลายดามหนึ่งปาปลาพบลานเก้าเดืองสองตาเหมือนไถ่เดือดรีตันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเดือนที่ทุกจามเบียดเลย
ถึงต้องดอง
ต้องเก้าเจอสายฝ่าโบเยี่ยมลาภุกลันเก้าเดือนยิ่งสะหันยื้อไปต้องจอหนาวถอยตั้งไถ่เดือดแอ้งกว่าลาภุกลันเก้า
Thank you.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Đài Tân La truyền Bảo Thọ. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn nước Tây Ban Nha thành kính đại lễ chư công đức và tôn chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutanipata, chương 4, phần 8, phân đoạn 98, kinh Vajita. Sẽ do Thượng tọa Pháp Sơn sẽ đi học. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trong nghe đức chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, chúng con thành tâm kính lãnh lễ và cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Cho thu sa thú đường cây, chúng con thành tâm kính tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính thật chư tôn đức, kính thưa đại chúng, đại học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutanipata, đề tài hôm nay, kinh tập Sutanipata, kinh Vajita. Sự giao giao hòa thượng Thích Minh Châu dịch việc. Giờ này chúng con thành tâm kính lần lời và cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi hoàng hỷ dạy dạy đại học hôm nay.
Từ bụng thầy hôm nay chúng ta học tiếp tục bài kinh Vajita sẽ do thầy đạo Phật Tân thuyết giảng. Bài kinh này trước đây chúng ta đã được nghe duyên khởi lúc tổng thuyết của bài kinh này do thanh niên Bà La Môn Quan Thế Thác và thanh niên Bà La Môn Sa Ra Đô Chát. Hai người đã khởi lên một cái tranh luận về thế nào là pháp của một vị Bà La Môn. Và có người thì nói rằng Bà La Môn là do thành lập, còn có người thì nói Bà La Môn do chủng tập. Và khi đó quý vị, hai bên không có bên nào thuyết phục được bên nào, cuối cùng thì họ quyết định là hãy đi đến Sa Môn Gotama, cũng là hãy đến Phật để hỏi cho ra lẽ vấn đề. Mặc dù là Bà La Môn nhưng mà họ rất tin tưởng vào Đức Phật. Và do đó họ đã đi đến Phật và đã được nghe Đức Phật thuyết cái bài kinh này. Thì cuối cùng thì hai Bà La Môn đó, tôi sẽ khác và ra đồ giá đã khác với Đức Phật và xin quy y Đức Phật. Chúng ta tiếp tục nghe hai đoạn kệ mà Đức Phật đã thuyết. Cho các thanh niên Bà La Môn biết như thế nào được gọi là một vị Bà La Môn. Bây giờ xin mời Phật tử suy đọc cho chép phần hai đoạn kệ này, sau đó cung kính thỉnh tổ Phật tử và tổ chức giảng của đại học này là một bậc thầy.
Bây giờ tôi sẽ tối đăng thi chúng con thành tâm kính thành lễ và tri ân Thầy Bồ Tát Siêu Tự Tiên hiện diện nhập tại hôm nay hết một Phật Thầy Giả. Nam Mô Tham Đại Giả Hô Mít Tâm Bạc Nha. Thành kính đảnh lệ sư trưởng. Con thành kính đảnh lệ thượng tọa. Thầy Siêu, con thành kính đảnh lệ thượng tọa Pháp Tư. Cùng quý, con thành kính đảnh lệ đại đức liên hệ cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lệ quý bà, quý cô tu nữ và chúng em bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng. Đại học hôm nay do thiền kiên tập sư tân ni ba tá đề tài hôm nay kiên tập sư tân ni ba tá kinh phật sư tá hòa thượng Thích Minh Châu ở đời bảo diệt vọng không nhờ sống xuất gia tự trừ diệt sở hữu kẻ ấy ta mới gọi tính nhân và là mù ở đời bỏ thân ác không nhờ sống xuất gia đoạn trừ ác sở hữu kẻ ấy ta mới gọi chính nhân. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa pháp thân vị thiên đức giả đến hôm nay.
Dạ nam mô Phật Thầy Giả, nam mô Tham Ma Giả, nam mô Sang Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chính tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, Pháp Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị.
Quý vị còn nghe không?
Quý vị còn nghe rõ nhỏ
nhỉ? Rõ. Đối với cái việc xuất gia đó, vào thời kỳ Đức Phật đó, sống ra sao thì thật sự ra thì cứ vẫn không gia đình đó, suy nghĩ của họ, họ vẫn nghĩ rằng họ có một số tài sản. Điều nữa đó là họ nghĩ gặp Phật khi mà đã trước tiên á, về cái mặt hình cái đời sống mà sức giới quan về vợ con, nhưng mà ở đây đó trước tiên với một người mà biết đủ cũng là một cái việc mà để giúp cho mình biết tự muốn đưa đến luân hồi sanh tử, đưa đến luân hồi sanh tử. Trong kinh Trung Bộ, tầm cầu của phàm phu là tầm cầu, tầm cầu cái có ở đây đó, có nghĩa là mình muốn trâu bò heo dê vân vân, những cái sở tu vậy. Cho nên là người ta cứ nắm lấy những cái thứ đó và tiền đối với mình đó, thì đó là những cái ràng buộc. Cho nên đời sống mà xuất gia trong Phật giáo đó, là ta khi nào mình biết từ bỏ xuất tiên thì cái người mà phải biết từ tiền não xuất gia, thì khi mà mình từ dây thì có cách để mở ra biết cái máy tóc không thể tu. Cho nên là cái người biết từ bỏ thì cái người đó mới có thể xuất gia được. Xuất gia trong cái nghĩa là từ bỏ cái phiền não, từ bỏ cái tham muốn, cái ái dục ở trong đời Phật dạy quy tham thì vậy. Cho nên Phật dạy rằng cái người gia đình sống không gia đình xưa đó chỉ tăng là ôm lấy cơ đủ nước mà uống nước thôi. Có cái đơn là cho nên ở đây là mình từ bỏ những cái cách mà có, cho nên cái người mà chấp có gia đình mà cái xuất gia thứ hai này là cái gì mà nó chắc thật, nó bền bỉ, nó luôn luôn. Ngay cả có một số người quan niệm rằng trong ngoài cái thể xác của chúng ta đó, thì trong cái thể xác của chúng ta nó có cái gì đó điều hành thể xác của chúng ta, ta tạm gọi đó là linh hồn. Nhưng mà sự là một cái gì đó mà ta thay thế cho nó, nghĩ cái đó như là một sự hằng hữu bền bỉ từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp sau, vân vân. Cái suy nghĩ đó nó cũng không chắc, tại vì Phật gọi là do duyên tác pháp, do duyên tạo thành. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta suy tư, những cái điều đó nó đều là do duyên hợp thành mà thôi. Trong kinh gọi cái từ chuyên môn đó là chúng ta có năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Hành quẩn và thức quẩn đó, thì năm cái đó nó hợp lại được gọi là cái mà ta gọi rằng trong kinh gọi mình thường là gọi là tôi ta trong đó. Nhưng mà sự thật nó không có cái gì chắc chắn, không có gì độc lập đơn thuần một mình nó, mà đều là do duyên thôi. Ngay cả mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi cũng là do duyên. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng mắt chúng ta để mà thấy được cái cảnh sắc đó thì nó phải có nhiều cái yếu tố rồi,
chứ nó đâu phải là một mình để có thể, đâu có nói là cái linh hồn thấy được hay là cái tâm thấy được. Bởi vì phải có cảnh sắc chúng ta mới thấy nè, phải có ánh sáng chúng ta mới thấy nè, phải có nhãn vật tức là phải có con mắt nè, rồi phải có năm tâm nương trú vào con mắt tức là tâm nhãn thức nương tựa vào đó, rồi có sự chú ý, còn bằng không chúng ta cũng đâu thấy được. Thì năm tập hợp năm các cái thành phần đó lại để thành tựu thành cho cái sự thấy đó, nó có đơn thuần nó là một mình. Không lẽ mình nói là linh hồn thấy hay là cái tôi thấy? Thường là mình chấp vào cái tôi nghe, tôi ngửi, tôi nghĩ mình.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Nghe lại rồi à. Cảm ơn Di Thiện. Thuyết
pháp là một phương tiện, giống như trong kinh Đức Phật Ngài ví dụ rằng giáo pháp Như Lai như một chiếc bè, tức là phương tiện đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Thì cái người mà chưa được giải thoát thì phải nương tựa chiếc bè để đi qua bên bờ bên kia. Nếu chúng ta không hành trì thiện pháp thì chúng ta không thể đạt được sự giải thoát. Chỉ có mình tầm cầu những cái mà nó tích lũy, những cái phiền não, tích chứa những cái phiền não, thì tầm cầu những cái đó là đưa đến luân hồi, sanh tử, khổ đau. Nhưng mà cái tầm cầu sự giải thoát, để tầm cầu sự giải thoát là dứt bỏ và thực hành những cái thiện pháp, như là các cái thiện pháp về trong đời sống của chúng ta, bố thí trì giới hoặc là thiền tập. Vâng, vâng. Những cái thiện pháp đó là những cái hành trang giúp cho mình đạt được sự giải thoát. Và chỉ có mình nương tựa những cái đó mới đạt. Thì ở đây trong cái nghĩa Đức Phật Ngài dạy là ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ dục và hổ, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Và chúng ta sẽ qua cái đoạn thứ hai mà Đức Phật: ở đời bỏ tham ác, không nhà sống quốc gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chính danh. Đức Phật Ngài dạy rằng cái mình trong cái việc mà gọi là tham ác trong cuộc đời đó, chúng ta có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp. Và trong cái ý nghiệp đó, nó có cái gọi là tham ác, sân ác và tà ý. Ở trong một cái trạng thái bình thường á, thì cái người nghĩ đến cái điều này điều kia ưa thích đó, nó chỉ là tham thôi. Nhưng mà nghĩ cách để sở hữu về chính nó, hay nghĩ cách để mà chiếm đoạt chính nó, chiếm đoạt cái gì đó trở thành cái ác nghiệp của mình, thể hiện bằng cái ý nghĩ. Ví dụ như một người mà nghĩ rằng là mình được cái này, được cái kia đoạn, rồi bất chấp những cái hành vi xấu ác, không sợ gì cả thì quả báo khổ, cho nên là mình tạo khiến cho mình chi lòng tham, khiến cho mình phải sát hại sinh lịch sinh vật. Lòng tham khiến cho mình phải chiếm đoạt, hoặc là lòng tham khiến cho mình sinh ra những cái tấm xấu để lừa gạt người khác, vân vân. Hoặc là do cái tâm sân của mình mà mình tìm cách này cách kia để hãm hại chúng sanh khác, thì ở đó ta gọi là do sân ác. Thì cái nghiệp mình á, nghiệp của chúng ta đó, cái nghiệp của phàm phu đó, thì khi mà nói đến ý nghiệp thì có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Có người á, thì do lòng sân cho nên là họ thực hiện những cái hành vi, họ không sợ quả báo tội lỗi, họ không sợ ác nghiệp của quả, do ác nghiệp, hành vi do ác nghiệp mang lại. Họ không sợ pháp luật của xã hội trừng trị họ, cho nên là họ tạo những cái nghiệp bất thiện do thân nghiệp. Có khi đó quý vị biết rằng đối với trong Phật giáo nó tu nhiều, nhưng mà tu có thể là nói rằng mình tu tập thân, tu tập khẩu và tu tập ý. Cũng nếu mình nói tập thiện nghiệp đó, thì ý nghiệp là do tham ác, sân ác hoặc tà kiến ác. Nhưng mà mình tu tập đó, là mình phải làm cho tốt đẹp của thân, khẩu và ý. Và nếu mà mình nói là do tốt của mình ra đó, thì cái người mà đã biết sống cái đời sống xuất gia đó, thì phải từ bỏ cái tham ác đó, do thân, khẩu, ý mang lại. Mà tâm của mình á, tức là ý của mình á, mà suy nghĩ do lòng tham á, để khiến cho mình cái hành vi xấu,
Ví dụ như là khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, thì do cái tham ác đó nó dẫn. Cho nên là cái người đối với một người mà dứt bỏ được lực rất là lớn, bởi vì có từ bỏ được cái tham ác đó. Bởi vì tham á là cái gốc mà cái tham nó cũng là một cái căn cội của phiền não. Tham sân si là một căn cội của phiền não, căn cội của phiền não, gốc rễ của phiền não. Cho nên là cái người mà từ bỏ tham ác á, thì cái người đó trong cái nghĩa là biết từ bỏ những phiền não ở trong nội tâm. Ngài Ratthabala đó, khi mà ngài xuất gia đó, thì bản thân đã buồn. Khi mà lúc mà cha mẹ còn sống thì ngài xin xuất gia, thì cha mẹ không cho, nói con cần phải sống ở gia cuộc sống thế tục, gia đình để gia sản của cha mẹ lập gia đình. Sau khi mà song thân qua đời, cha trước khi bán hết tất cả gia sản, ngài bố thí hết, chẳng bằng bố không giữ lại là gì. Rồi ngài suy nghĩ rỗng không, rỗng không, không có cái gì hết, tài sản cũng không có, danh vọng cũng không có, vợ con cũng không có, nhà cửa cũng không có, không có gì mà chắc thật hết rồi. Quả thật là cuộc sống ngài nghĩ rằng quả đời ra đi là bỏ tất cả, và đang ngài nghĩ rằng chúng sanh á, và trong đó có ngài đang bị mưu, thế là ngài từ bỏ tất cả để rồi ngài xuất gia chẳng bao lâu. Vậy đây chúng tôi muốn nói rằng á, cái nhân duyên mà như là ngài ngài gia sở dĩ mà ngài gia xá, khi mà là một vương tôn công tử, khi mà thất thơ thất thiểu lúc bấy giờ đó, là trong một đêm dạ hội vui chơi đó, thì những cái cung nữ, những cái người mà gọi là ca nữ đó, hay là những cái người phụ nữ phục vụ đó, nằm ngã nghiêng rồi thân thể lõa lồ, rồi mình mẩy, tóc tai bù xù. Khi ngài bước ra thì ngài thấy rằng chán ngán quá, nhìn thật sự ra thì không có cái gì mà đẹp đẽ, không có gì tốt đẹp hết. Ngài chán ngán, ngài nghĩ rằng quả thật là cuộc sống này nó vô vị quá. Cho nên ngài đi cứ rong rủi đi thất khiêu như vậy. Cuối cùng gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới kêu lại là này gia xá, hãy đến đây. Ngài đã tiếp độ ngài gia xá. Sở dĩ mà ngài gia xá có được cái nhân duyên là nhìn thấy người phụ nữ, nhìn thấy những cái người phụ nữ mà nằm như vậy để rồi ngài chán ngán, thì kiếp trước ngài cũng là một trong những cái người mà thiêu xác, do thấy những cũng như là khi mà thiêu xác á, thì bọt phải dùng cái cây nhọn đâm vô cái xác chết để rồi lật sở cho nó cháy mau, bày khô bày ra những thứ ruột gan phèo phổi ở trong cái xác chết. Ngài thấy ngài gớm quá, ngán quá, do cái duyên đó, nhân đó. Cho nên là đời này ngài gặp những cảnh đó là ngài tự giác ngộ rồi, muốn đi xuất gia để mà tu, gặp Đức Phật, Đức Phật tiếp độ được. Thì thật sự ra đó, cái người mà từ bỏ được cái tham dục trong cuộc đời này, rồi cái người đó có thể xuất gia được, và cái người đó có thể đoạn bỏ được những cái điều ác do thân ác, khẩu ác và ý ác, hay là do cái ác ý của cái người đó, tham, sân và si, thì thật sự là cái người đó đã từ bỏ được cái ác ở trong cái hành vi của mình. Rồi từ bỏ những cái gì mà gọi là cái sự hiện hữu trong cuộc đời sống. Ví dụ như nói mà mình xuất gia đi, mình biết tu vậy, nhưng mà mình làm cái gì á mà mình nghĩ rằng mình tạo làm một chút công đức thiện sự gì, mình nghĩ rằng mình cũng mong rằng đời sau mình được sanh cái này, sanh cái kia. Thật sự ra cái mình mong muốn đó, nó là cái điều mà cũng là cái mong muốn sanh cảnh giới an vui đó, cũng là tốt đó. Nhưng mà sự thật ra là cái đó là cái mà chúng ta tạo cái chỗ ở cho mình, tạo cái tương lai, cũng như mình có sự đầu tư. Nhưng mà đầu tư thì còn có chứ. Giống như là một người làm giám đốc vậy đó, trước tiên là họ phải huy động vốn cho thật nhiều, rồi họ lập lên một cái tổ chức. Cái tổ chức ở đó gồm có giám đốc, có quản trị, có thư ký, có thủ quỹ, vân vân. Rồi có bao nhiêu công nhân làm thì họ mới làm giám đốc được.
khi mà họ làm giám đốc rồi á, thì những cái sự ràng buộc mà những cái sự mà ràng buộc và trách nhiệm của họ là giám đốc á, thì dưới tay họ có bao nhiêu người rất là khó. Cho nên là cái người mà đầu tư cho cái đời sống ở tương lai đó thì chính là cái sự có, mà trong kinh gọi đó là cái nghiệp hữu. Trong kinh gọi đó là cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu là chúng ta tạo để cái có. Cái có ở cảnh giới này và cảnh giới kia. Ngay cả chúng ta biết ở trong kinh đó, Phật dạy rằng cái cõi địa ngục là cõi khổ. Cõi nhân loại thì có sướng, có vui, có khổ, cũng có lẫn lộn. Nhưng mà cõi thiên thiên á, là cái cõi mà do phước mang lại, cho nên hưởng phước. Nhưng mà sự thật ra đó, thì cái đó nó cũng là cái may rủi, cũng là cái khổ mà thôi. Bởi vì chư thiên á, thì dù chư thiên dục giới thì cũng có tuổi thọ bao nhiêu năm đó thôi. Như chư thiên ở cõi tứ thiên vương thì cũng sống được 500 một ngày một đêm ở cõi người của mình, cũng bằng 50 năm ở cõi tứ thiên vương. Nhưng sự thật ra thì cũng hết 500 tuổi đó ở cõi tứ thiên vương, thì chúng ta cũng phải luân hồi trở lại. Rồi chưa có kể là gieo nghiệp bất thiện thì sanh thẳng xuống dưới cõi khổ mà thôi, sanh đến cõi khổ mà thôi. Có thể vậy thì cái sự khổ mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó, bao gồm cả cái khổ là con người của mình nó có sự dắt phải, sự thống thiết ở trong đời sống. Có khi người ta gặp khổ người ta muốn tự vẫn đó. Rồi cái khổ của tai nạn, cái khổ của kiếp sống, cái khổ của sự chết đó, nó nhiều. Rồi cái khổ của cái mà ta đang hạnh phúc và mất đi cái hạnh phúc đó là đau khổ. Rồi chúng ta khổ là cái mà chúng ta đó, thực sự ra là cái mà Đức Phật Ngài gọi là hành khổ và quả. Cái có rồi bị mất đi, ngay cả các cái cảm thọ, cái thể chất, cái thể xác này, rồi cái sở hữu cái gì đó, ta tạm gọi đó là hạnh phúc. Nhưng mà chỉ vì cái có mà mất là tạo cho người ta cảm giác hụt hẫng. Và đám vậy thì ở đây đó, với một người mà đoạn trừ được cái hữu, tức là cái nghiệp hữu, cái nghiệp hữu không có tạo ra cái đời sống tương lai, thì mới thật sự là khổ, mới thật sự là chánh khổ. Còn cái sự hiện hữu mà tạo ra cái nghiệp mà còn hiện hữu, dù là bốn chủng loại sanh làm thai sanh, sanh lần thai sanh là ở trong đó có cõi người của chúng ta, tức là sanh ra bằng con, bằng con vân vân, rồi loài sanh bằng trứng là nõn sanh, thấp sanh là loại sanh ở nơi ẩm thấp, như cá, trùng, bé, dế vân vân, một số sinh vật, rồi quá sanh là một số sinh vật, một số chúng sanh ở cõi cảnh giới chư thiên đều là quá sanh. Nhưng mà sự thật ra đó, cái khổ đó là do chúng ta có tạo tác đầu tư, cho nên là có hiện hữu. Và khi có hiện hữu thì sự hiện hữu nó còn. Cho nên là trong giới lý thập nhị duyên khởi, Đức Phật Ngài nói cái quả của luân hồi đó, đó là do là xúc, đó là thọ, rồi sanh hữu và nghiệp hữu, rồi xin lỗi là xúc do thọ, rồi do sinh ra trong cuộc đời này là sinh hữu, rồi có lão tử sầu bi khổ u não, đó là cái quả của luân hồi. Mà quả luân hồi là phải do nhân luân hồi mang lại. Đó là gì? Do phiền ở trong cái dục vọng, ở trong sự ham muốn, trong sự đầu tư, sự chấp thủ có được, đó là phiền não của luân hồi. Rồi do cái nghiệp hữu, tức là chúng ta đầu tư tạo tác. Vì có đầu tư tạo tác cho nên chúng ta có mặt ở cảnh giới này, cảnh giới kia. Còn vì vậy cho nên là còn Phật giáo đối với Đức Phật, Đức Phật Ngài chỉ rằng đối với đời sống xuất gia, từ cái việc mà hình, cái người chuẩn bị cho mình cái hình tướng xuất gia, hình thức xuất gia, tức là mình biết từ bỏ những cái danh vọng, địa vị, tài sản, vợ con, thân quyến, vân vân. Rồi sau đó chúng ta từ bỏ những cái gì, cái phiền não ở trong nội tâm, chúng ta mới thoát ra khỏi cái tam giới này. Mà muốn thoát ra khỏi tam giới này, chỉ có cái là mình chứng thành tựu đạo quả niết bàn mới. Còn nhiêu á, còn bao nhiêu á, thì còn cái sanh, mà còn cái sanh thì còn hiện hữu, còn hiện hữu thì còn đau khổ. Như vậy thì ở trong cái đoạn kinh thứ hai này, Đức Phật Ngài dạy rằng ai ở đời ở đời bỏ tha mát, không nhà không quốc gia, đoạn trừ ác và khổ, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Như vậy thì cái hình ảnh mà Đức Phật này định nghĩa về cái danh xưng Bà La Môn cũng không phải là do địa vị, cũng không phải là do ai khen tặng ban tặng cho, mà là do cái hành vi được thanh tịnh, tâm được thanh tịnh, lời nói được thanh tịnh, là việc làm được thanh tịnh. Chính danh như tôi xin dứt lời ở đây, trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư tôn đức nên linh hồi hướng phần phước này.
Nam mô Phật A Di Đà, nam mô Tam A Di Đà, nam mô Sa Khai Di Đà. Thưa quý vị nghe rõ không ạ? Thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô về cùng đại chúng. Vấn đề đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta, vấn đề đến sự chuẩn của tổng pháp tăng, đến Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, xin chào quý tôn nữ cùng chư Phật tử. À, bây giờ thì kính bạch thượng tọa và pháp tăng này bây giờ cũng chỉ còn có tự nguyện với thượng tọa thôi. Vì vậy cho nên tình hình này thì có lẽ là thượng tọa sẽ điều hợp một câu và tự nguyện sẽ hỏi lại thượng tọa một câu xuyên qua cái đề tài này, chứ chúng ta cũng không biết như thế nào đây. Sự ý thượng tọa thấy như thế nào? Thượng tọa bây giờ thượng tọa mệt quá thì chính thỉnh thượng tọa có thể đặt một cái câu hỏi rồi sau đó rồi tự nguyện sẽ trả lời câu hỏi này, thì sau đó là tỉnh từ đó sẽ nghỉ mệt một chút xíu và chính từ đó tiếp tục vào để chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Ồ, một phần trẻ có thấy đã thấy được từ đó thì đang đáp vào không? Và vậy con tính tỉnh để cả những điều học cho chương trình hôm nay, bởi vì chỉ còn có con và từ đó và có tân mới vừa giảng xong, chính từ đó con nghĩ
điều học của chương trình ngày hôm nay, nhà một phòng kính thường gọi đến đại diện phòng kính thầy nhà, khi đại diện chưa tổng được thường giáo cho các vị sư tử. Như vậy thì tôi được chúng con thì chưa biết rồi, như trường hợp tên vừa giảng xong và bây giờ chúng ta được có thông thảo xin từ thần thư được về quan hệ giải cho một câu cho được thì cái mà chúng ta đọc cái kinh này nói về việc từ bỏ tham ác. Ở đây thì chúng ta biết nhiều người có lòng tham, tất cả chúng ta phạm nhân đều có lòng tham, nhưng mà đạt đến mức độ tham ác thì phải chăng là lòng tham mà đi đến chỗ bất cần bất kể bất luận người khác chút sân sắc khổ là sao, nếu mà mình hưởng những cái gì mình có thì có được gọi là tham ác phải như vậy chắc là thành sự tốt thì được. Nhưng
về thì các bạn cũng nghe cái chưa tổng thống thì với những cái chữ cái từ mà tham ác ở đây chúng ta cũng thấy là ở đời thì còn phạm phu dù cho nếu mà chưa tăng là còn phạm thì cũng có cái tham, nhưng có lẽ nếu là một người tu nói chung thì chúng ta cái tham chúng ta cũng còn có cái gì, tức là cũng đơn giản hơn, không nói nổi mà cái tham ác mà nó cứ như là đau không lưu tình, coi như là tham cách tức là vì một cái bất chấp thủ đoạn, hoặc là chúng ta có một cái si mê, có một cái tham tà kiến mà coi như là mê lầm để mà chúng ta có thể là chẳng hạn giết chết người, mà chúng ta vì muốn đạt được cái tầng vị như thế này được phong chọn cái thánh kia mà chúng ta làm, thì chúng ta làm bằng một cái tâm tham ác thì sẽ không có. Là một người tu đã chết, là người có cái giữ giới, cái lòng tàm, có cái lòng quý, thì nãy dầu cho có cái tham, tham chẳng hạn như về sắc đẹp tiếng ngay một không bị ngon sức lạ, thì cái tham đó, đó là cái tham chung, nhưng cái tham từ đó nó cũng còn nhẹ nhẹ, nhưng được một cái tham ở đây, cái đó nó có một cái sự cướp đoạt cái mạng sống của người khác, hay là quên đi cái lợi của tha nhân, quên hay là dẫm đạp trên cái sự đau thương của kẻ khác bằng sự tham muốn của mình, thì đây chính là đối với cái đối với người xuất gia, nếu như có cái tâm thật sự xuất gia là một hình tướng và cái tâm lý xuất gia thì không bao giờ người ta sẽ có cái lòng tham như vậy, bởi vì khi mà thật sự một người có cái tâm lý xuất gia muốn cầu đạo giải thoát, và đó người đó cũng có một cái sự mến đạo quán pháp và muốn chấm dứt cái sinh tử khổ đau vì về mặt tu tập để đoạn trừ, để đoạn trừ các tiền ác, đoạn trừ các cái tham ái, đoạn trừ các cái sân hận, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy họ không thể nào chứa được một cái lòng tham mà bất chấp cái thủ đoạn hay bất chấp cái sự đau khổ của chúng sinh khác. Thì những điều có thể giống như thế này, cái đó thì thường chúng ta thấy có những người do một cái nguyên nhân, thứ nhất là họ có thể bị điên loạn, khi họ có thể bị một cái bệnh hoạn, điên loạn hay bị bệnh hoạn mà họ không làm chủ được, thì cái điều đó chúng ta không nói nha. Còn những trường hợp con người mà bình thường, con người mà có một cái những cái sự hiểu biết, cái bản cái tâm tư họ kiểm soát được, họ cách thức họ kiểm soát được, từ đó họ luôn luôn giữ được một cái lòng tạm lòng quý. Cái lòng tạm lòng quý ở đây với một người nào mà có cái lòng tạm lòng quý, cái kê sợ và có thể tội lỗi thì nó rất có dễ làm ác. Và nếu có đã làm ác rồi thì thật sự hối hận. Và nếu mà một người có cái tâm tu mà bỏ nhà xuất gia, coi như là chúng ta tầm cầu cái đạo giải thoát để mà những ác nhỏ chúng ta cũng không dám làm, thì đừng có chi là những cái tham ác mà nó mang tính chất là lớn lao như là những cái con mà mưu đồ bá chất vân vân, thì cái đó là hoàn toàn tức là đối với cái người tu nó không có thể hiện như vậy. Và quả thật nếu như chúng ta biết là đối với một người nào thì cả chúng ta sẽ sống họ tu, họ không chuyên tu, không có một tinh thần mến tu, không có tận thức tu, thì chúng ta cũng không thấy sợ. Thì những người đó còn thật có tu nhưng điều mà cái thân họ chứ cái tâm họ không có tu. Còn ở đây có thể nói rằng là cái đối với cái người bất cứ xuất gia nó phải có một cái đường này. Người xuất gia thì sẽ luôn luôn có một cái tâm quán niệm, có một cái tâm tu tập, có cái tâm áp chế và đè nén. Chính đó áp chế và đè nén coi như là phiền não, thì chắc chắn rằng cái tham ác đó rất là khó. Thì đúng vậy. Còn đối với cái người thế tục thì nó là cái gì khác. Đối với cái người mà không hiểu cái nghiệp quả, không hiểu được cái giới luật đó, thì hoàn toàn họ tham muốn một điều gì họ bất chấp thủ đoạn, họ không tin tưởng một cái gì hết trơn, bởi không biết gì. Cái người nào là người mà không tin trời Phật, không tin thánh thần, không tin có đời này đời sao, không tin nhân quả đó, những người ác lắm, cái tham họ bởi gì họ không thấy được một cái nhân quả, cái đau khổ, cho nên họ bất chấp mọi thủ đoạn để họ đạt được cái mục đích. Chỉ từ là vô thần, chỉ người vô thần không có tin tưởng hết. Những con người ác lắm, chúng ta có thành thật nếu như ai mà là những người vô thần thì chúng ta đừng có chơi những người đó. Những người đó có tâm tư ác lắm, bởi vì không tin tưởng cái gì cả, chỉ là chết là hết, là không có đời sau, không có tiếp nối, không có những cái thiện, không có những cái ác gì ở trong cuộc đời này. Thì những cái lòng tham ác á, và bất chấp sự đau khổ chúng sinh khác thường nó rơi vào những con người. Thứ nhất là nó thường khiến ở một cách tức là như có một số đạo giáo mà nghĩ là giết người, là được phong thánh giết người là được tốt đẹp đối với chính họ, hay là giết được một mạng sống, một mạng người nào đó mà nó không ạ, mà do cái như tổ chức hay là do họ yêu cầu, thì người đó sẽ được phong thánh, người đó sẽ được tán thưởng như thế này thế nọ. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là những người vô thần, thì những người đó một lần sửa một chiều trên một cái thần quyền một chiều. Và thứ hai nữa là những người vô thần, những người đó ác vô cùng, vì họ chỉ suy nghĩ ở trong cái tầm mới đó, cho nên bất chấp mọi thủ đoạn và bất chấp mọi sự đau khổ của chúng sinh khác, hoặc hành hạ mà họ phải giết chết chúng sinh đó, hay hoặc là họ phải tức đoạt cái mạng sống của chúng sinh đó. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ là chúng ta nên tránh xa họ. Nhiều khi mà chúng ta biết là chúng ta không thấy được một cái sự người này có cũng biết mà tâm tính từ đó mà chơi đùa mà chơi cái sự đau thương, cái hạn như hiếu sát đó. Dạ, hiếu sát thì người đó lớn lên ghê đó. Hiếu sát có cái sự hiếu sát, người hiếu sát ở đây là tức là thấy cái sự sát sinh họ thích và tham trong cái sự sát sinh, ví dụ như là mình nghĩ ví dụ như là có khi chúng tôi là không biết nữa mà không biết nữa mà con chó đâu mà nó chạy ngang cái chùa chúng tôi mới thấy chúng tôi tự nhiên có quá trình luôn mà nó lết rồi lết vô mà nó không biết ta bắt nó làm sao đó. Mà ai cột nó vô cái đầu nó cột ở trên cái đầu nó một cục đá mà bằng một miếng vải bằng một miếng dây thòng xuống rồi ở bên hông bên lưng cũng vậy đó, tức là ba bốn cục đá. Con chó nó cứ đi cứ lắc hết rồi phía sau đuôi nó cột cái đuôi nó túm bằng một cái cục đá để cho nó đi đến đâu nó chà nó chết cục đá. Khi tôi suy nghĩ trời xem sao không biết ai mà nó vô ác quá, coi như là con chó nó nhúc nhích được đi tới đâu thì nó nặng nề đau khổ tới đó. Mà nó cũng khổ đúng gì biết là khi mà đúng con chó là nhiều nó nặng thế tội nghiệp. Mồm vừa đến nó đó mình vuốt nó thì nó gừ nó gầm người xong tiệt đâu. Cái tiếp tục cố gắng vuốt nó thì đụng nó thì nó la, mà mình sợ mình gỡ nó ra thì gỡ những con cá này ra mà thì nó khóc, mà sợ là những con chó hoang thì nó hay bị dại thì mình cũng cố gắng thì xong cuối cùng nó thôi cái đầu kêu một đệ tử nó kêu giật nhẹ nó bóp cái mỏ ra lại để xin gỡ ra gỡ cho nên cho nó chưa để gì nó còn nhẹ quá cố gắng đừng có để nó cắn con chó này luôn diễn nó kéo dài là chết đó. Thì cái thứ gì gỡ nó ra xong hất nó ra cho nó chạy đi hất nó ra nó đậm nóng rồi nó đi không nổi nữa rồi mới suy nghĩ rồi sẽ cứu người cái người nào mà làm chỗ này cứ mình phải suy nghĩ con người mà nào mà làm chỗ này chắc con người đó ác vô cùng. Những gì trường hợp mà những người mà quán thù hay nghe một cái nào đó thì có thể chết chứ nó luôn, có thể sổ từng miếng móc từng miếng sổ từng miếng thịt móc từng miếng thịt chứ có thể khởi ý nghĩ như vậy đó. Cái thứ gì một cái hành động nhỏ đó nó xúc phật thì người ta nghĩ là xúc phật cái trạng không có cái chuyện gì, nhưng chính mình thấy nó rất là tội nghiệp. Mà nếu mình quan sát lại thì những chúng sinh đang làm họ làm thì trên cái chúng sinh thôi, con thú thôi, chứ đều cũng có thấy rằng có thấy nó tội nghiệp chính nó. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy phải nói rằng là ở trong cái tinh thần tu tập nó phải có một cái giống như chúng ta nhớ rằng nếu như chúng ta thấy người nào cái tham ái nó nhiều lắm, mà những cái tham quá là tham ác, họ tham ái để họ đạt được cái mục đích mà họ có như tìm mọi cách, tìm mọi sự, tìm mọi lý để họ đạt được, để họ muốn thành họ như mong muốn của chính họ, thì đây là điều nguy hiểm. Chúng ta cần phải tránh xa, cần phải phải dè dặt họ. Còn quả thật thì đứng từ người tu thì chắc chắn rằng là những cái điều mà để tham ái mà để gieo sinh sự đau khổ của chúng sinh khác, hay chẳng hạn như chúng ta nhớ nghe nói về những đề, chúng ta nhớ là cái món ăn của bà Từ Hy Thế Hậu mà chúng sinh thì này nghe có hay không á, là dạ cái đầu của khỉ á, cái sọ của khỉ lên xong đầu mức ốc của khỉ ăn á, rồi nghe như vậy thôi nhưng mình không biết cái chuyện đó nó có hay không, mình hiểu nó chắc là quá đấy. Thì nghe như vậy thì mình biết cái chuyện đó thì chỉ xem và biết như vậy thôi, chứ còn chưa có biết là cái sự thật như thế nào. Thì đó là những tình huống, đó là những sinh quá ác mà tạo cho chúng sinh khác một sự đau khổ lớn lao vô cùng. Nên là người đệ tử chúng ta cần có một sự tỉnh né, không có lấy cái sự đau khổ của chúng ta bằng cái tham ái của mình ngay trên sự đau khổ của những người khác để chúng ta thành công. Nó là điều bệnh như vậy. Nếu có điều
thường mô tốt được cái công tử này là mô sao xuống tinh thần thưa thưa quý vị. Câu thảo luận thưa thưa quý vị. Thưa thưa tân cũng nghe được học giảng. Thưa thưa tân có một người nói rằng nếu mà so sánh thật kỹ đó, thì người sống xuất gia có nhiều cái cơ hội để tránh đi những cái va chạm, tránh đi những cái kiềm nghị đối với người khác. Người sống cư sĩ thì rất là khó. Mình là người bình thường thì mình phải có giao thiệp, có liên hệ, có công ăn việc làm thế nào thì cũng có tranh nhật. Trong cái tình cảm cũng có đụng chạm, trong công việc làm cũng có đụng chạm. Thì như vậy, tôi nghĩ thế nào đi được thì đời sống cư sĩ rất là khó. Chỉ có đời sống xuất gia mà cho phép mình bỏ cả những điều đó có đúng gì là không? Cái tình trạng của tòa
Phật tử. Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá. Còn cái định lễ sư trưởng tòa giác đẳng của tòa tề quyền thầy Đức Minh Thành của chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật. Thật vậy con nghĩ thì Đức Phật ngài ra đó, thời kỳ Đức Phật đó thì có lắm nhiều vị xuất gia như thường đó, thì mình thấy rằng
ở đời thì ai ai cũng mong muốn mình cái suy nghĩ chung của người phàm phu, khi mà mình ở ngoài đó mà rồi á thì nó có được những thì thật sự ra thì dán bỏ về những cái gì mà nói rằng danh dự người xuất gia đó thì thật sự ra thì trước hết hy vọng mình bỏ bớt những cái thứ đó, cho nên là cái cơ hội mà cái người mà xuất gia đó thì thật sự ra thì đang rất nhiều trong cái những sắp xếp được cái công việc quyết tâm rất là lớn, ví dụ như mình nói mình bỏ mình đi tu thiền những cái sự nghiệp bớt, hay hoặc là mình thứ hai là cái trách nhiệm của mình đang có, tức là mình làm cái công việc gì để trách nhiệm đối với công việc của mình, rồi trách nhiệm với cái xã hội, đối với gia đình, người trên kẻ dưới thì có trách nhiệm, thật sự là cái trách nhiệm đó nó tới mà xuất gia đó thì thật sự ra thì đời sống đó, nó giảm bớt những cái sự ràng buộc về gia đình, mà mình không khéo thì mình lại vướng vào một cái gì đó là sự thật. Cái ràng buộc mà của một cái vị xuất gia đó nó không phải như cái ràng buộc của gia đình của những người thế, thì sao mà vì cái gì đó mình nghĩ vì cái công đức thiện sự, cái phước báo, cái trách nhiệm, cho nên ví dụ như là cái công ý mình lo cho cái lớp hậu học sau này như là thuyết pháp dạy học rồi hoặc là dịch kinh viết sách vân vân, thì những cái điều đó là cái công việc mà mình phục vụ cho cả cái gì như là cái công đức thiện, khi mà mình làm những thiện sự đó thì mình mong với cái công đức thiện sự này giúp cho mình. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng đời sống xuất gia là một cái cơ hội mà chúng ta có thể dễ dàng dọn sạch cái tâm của mình, bỏ bớt cái sự ràng buộc. Nhưng nếu không khéo á thì chúng ta tăng bởi vì cái người đời đó cũng ngoài xã hội á, cái được và cái mất của cái người đó chúng tôi được họ rất là vui. Và khi mà đối với một người tu xuất gia đó thì mình hiểu rằng á, cái gì nó cũng theo duyên hết, mình không phải là thuận theo duyên để rồi nó trôi nổi ra sao thì ra chúng ta mặc kệ nó, không phải. Nhưng mà cái mà lỡ như mà cái mà vì cái người tu á có nghĩ rằng đó là cũng là cái nhân duyên, nên ngay cả cái gia đó là một cái thời gian, cho nên là giải đức Phật có những gia có những bậc xuất gia, thì những bậc xuất gia ở những người tu có những cao lắm thì cũng là tam quả mà thôi. Khi mà cái vị lên gia thì ở đây đời sống xuất gia đó là một cái môi trường, là một cái cơn lý gia, trong tâm lý xuất gia. Và chính cái tâm lý đó nó giúp cho mình, nó nhờ có một cái môi trường, có nhờ có một cái cơ hội dễ dễ như một những cái khác, thì cái đó cũng từng ra thì mình nghĩ rằng cái điều gì cái ra nó đều làm cho cái cơ hội cái người đó cái dễ như vậy.
Sau khi kết thúc một thời gian học tập, chính vì những chủng và chính tôi đang thảo luận và khi đang thảo luận một có thêm khi đang các vị giảng sư như tôi được học đang để có tính được tổ sư vào rồi. Cái gì quan hệ cho chúng tôi biết. Câu tiếp theo xin trở lại với thiên quả. Phật chúng ta tuyên quyền chúng ta thấy một điều ở trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta tu tập thành tu thì chúng ta sẽ có một cái tâm rất là hiền thiện, rất là thân thiện với chúng sanh muôn loài. Chúng ta tu nguyện có nghĩa rằng nhờ có tâm từ chúng ta giảm bớt đi nhiều cái ác nghiệp, tức là bớt đi cái chủ tâm làm thương tổn cho người khác, điều đó có thay đổi lớn về sống của chúng ta không? Cái tình thương tại tu nguyện.
Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Sa Khai Di Đà. Thì từ đây chúng ta đó không có mong gì. Cô muốn lại đến chư tôn đức tăng chào. Để có thực vậy kính bạch thượng tọa. Nếu người chúng ta có một cái từ tâm thì đó là chúng ta đã tạo một cái việc hàng nặng cho tất cả những người khác. Chúng ta đã tạo một cái vô ý chí, và đến một cái vô ý chí cho chúng ta. Điều này nó đòi hỏi, tức là chúng ta nhớ, nếu chúng ta gần một cái người nào mới hiền hiền đó, thì chúng ta cũng cảm thấy mát nhẹ, cảm thấy nó được nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập được cái từ tâm thì chúng ta giảm những cái ác nghiệp. Ở đây, ác nghiệp về cái sân, và quá thật khỏe. Nếu chúng ta cái sân chúng ta được kiềm chế thì đó xem như là nó giảm mất một phần tội lỗi lắm, tại vì không có lỗi nào bằng cái lỗi sân đô sân mô. Nó thích khăn thật mà lúc khăn không có lửa nào bằng cái lửa tham, không có lỗi nào bằng lỗi sân, không khổ nào bằng khổ uẩn, và không có an lạc nào bằng cái bài thi. Ở đây chúng ta sẽ không có lỗi nào bằng cái lỗi sân, cũng như cái ác nghiệp chúng ta tạo thì dĩ nhiên nó sẽ do có cái tham cũng có, thì do cái sân cũng có. Nhưng thường thì bằng cái sân tâm nó chúng ta sẽ tạo, bởi vì cái phần sân này chính là cái sự biểu hiện của tự. Khi chúng ta bực bội, khi chúng ta nóng giận, khi chúng ta có một cái sự uất ức ở trong lòng, thì chúng ta sẽ nghĩ gì cái đối tượng, thì bằng cái sức mạnh của mình, lời nói đi hành động, thì bằng tâm ý của mình sẽ nó tạo vô vàn cái lỗ đường bất thiện mà sân nó làm chủ, sân nó dẫn đạo. Ví dụ một chúng sinh mà tu tập được cái từ tâm thì chẳng những giảm thiểu cho chúng sinh khác, cho chính mình cũng như chúng sinh khác đỡ đau khổ, và chính mình không tạo cái gì, bởi vì chúng ta đã mang tới họ cái vô ý kiến rất là lớn. Mà đây chính là cái điều cho cái sự an lành. Chúng ta thấy là chạy không cá lành, là chạy thì tăng cá lành nhanh không trọng. Ở nơi nào chúng ta tới nơi đó mà những chúng nó hiện thiện thì chúng ta cảm thấy an tâm. Có thể đi đến cái xóm cái làng đó mà người ta dữ dằn, mà người ta đau quá quá đó, anh chị sống cái anh chị xã hội đen quá đó, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó cũng nhát chân nhát tay, nó cũng không thấy an tâm. Hay nơi nào đó mà nơi đó nó còn rất là nhiều cái tệ nạn, nhiều cái sự cướp bóc, nhiều cái sự phá sát vân vân, thì chúng ta thấy và chúng ta đến cái đó chúng ta cũng thấy nó không an toàn. Ở đây có bất cứ ở nước nào cũng vậy, ở đất nước nào cũng vậy, nó cũng có những cái điều kiện như thế này. Cái làn sóng này, cái nơi sống nọ nó không được an tâm. Ở cái tu sư thích hợp, cái tu sư đó nó tạo cho ta nó không có bị những cái người mà nhiều cái phiền bấy mà nó mang tới cho mình, cho nên bị vậy. Chúng ta cần phải tự sự có sự tu tập từ tâm, chính cái sự tu tập từ tâm đó nó được nhiều cái phước báo cho chính mình và chia sẻ đến tha nhân, nó rất là tốt đẹp. Ngay cả có thể là chúng ta biết, nếu mà chúng ta thể hiện cái từ tâm đó, thì với con thú nó cũng hiểu được. Chúng ta được cái cảm giác tức là người này rất thương mình, rất thân mình. Cho nên thường thường chúng ta thấy những con chó hay những con vật dỗ, khi những con vật nó dữ lắm, thì những người mà nuôi nó đó, thì người ta tạo thành một thói quen hiền thiện của chính nó, thì nó không thể nào để lên cái sân tâm trên chiếc hài cái người mà chăm sóc, cái người mà lo lắng cho nó nữa. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ có những người mà nuôi hổ, nuôi những con beo, nuôi những con gấu, những con sư tử, thì họ cũng phải dùng cái cách tức là sao, ngoài những cái yếu tố của cái vật lý, những yếu tố của tâm lý, họ cũng cần phải có gì sự truyền là truyền cảm, truyền tải đến chính họ. Thế là những người mà người ta bằng cái tâm lý này, bằng thêm ngay cả những sự bực bội mà chúng ta thấy, nếu có người nào đó đến nói cho ta nghe một cách nhỏ nhẹ, một cách đàng hoàng, cũng như tưới mát cái từ tâm này, cũng như tưới mát đi một cái sự sân hận của chính một người, kể cả một người đó. Nếu chúng ta khéo nói, chúng ta tới thì chúng ta biết khéo những lời khéo nói, thì cái từ tâm nó cũng được truyền cảm cho chính họ, cũng đỡ sân hận. Nếu như chúng ta gặp những người thì cái từ tâm này nó cũng như là nước, mà cái sân cũng như là lửa. Nếu như cái lửa này nước nó sẽ tắt, và cái nước này nó sẽ là một sự tưới mát ở trong lòng của mình, và cũng như ở mọi nơi, ở những người xung quanh, là người hay là những cái vật quân mình. Cho nên vì vậy là cái người mà có cái sự tu tập từ tâm thì chúng ta cần kề với họ, thì chúng ta không có sợ, chúng ta có sợ sợ họ phải có những cái sự nóng giận bất thường hơn là những người khác. Bởi vì cái sự nóng giận á, chúng ta nhớ rằng cái sự tu tập từ tâm á là cần phải được tập. Tập nó thành cái thói quen, và từ cái thói quen đó nó tạo cho chúng ta một cái sự tu tập rất là lớn lao. Và đây chính là những điều mà chúng ta cần phải có một cái kỷ niệm ý thức một cách vững chắc, một cách rõ ràng, để bởi vì ngay cả trong kinh nó còn dạy rằng một người tu á, mà khởi lên một cái niệm từ tâm á, thì cũng đủ coi như là cả cơm áo cũng bây giờ nó tắm rồi. Một một bộ cái khởi lên một cái niệm từ tâm đó, một cái từ tâm khởi lên đó, được vô lượng công đức của pháp chính họ. Và cho đến khi thì các bậc thượng tọa có được điều chỉnh bài như vậy, nếu có điều chỉnh nó tốt thì chúng ta sẽ nghĩ ngay. Nam mô
A Di Đà Phật. Cô đi theo xin dịch thần thưa đại pháp tân, và thưa pháp tân quan thị trả lời cho cô thái nhân kế tiếp. Và thưa pháp tân nhìn nhị cho pháp tân là thế bản thân thì mới gây khổ thời rất nhiều hơn. Anh tham có thể mà nó làm đẹp cho cuộc đời nhiều hơn, chứ mà chỉ là một so sánh. Ở có trường hợp nào mà ở trên những thứ đầu mà cho chúng ta thấy rằng chúng tâm tham là cái người gốc ở đây nó dung vọng của tất cả đau khổ. Tại vì thường thường người ta sợ thì sợ những người sân hận, sợ sự bạo ác, nhưng mà người ta không sợ thì tham vọng điên cuồng của người khác. Thì nó vẫn có nghĩ rằng nếu mà đó thì gì mà ảnh hưởng đến xã hội, đến cuộc đời rồi, thì cái lòng tham có tệ hại hay không, có đúng như vậy không? Cái gì đó thao tác thì rất bình thường, cái đến thì vậy.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong Zoom. Điều này thì con nghĩ rằng là như là thượng tọa Tề Viện đã nói khi nãy đó, lửa tệ hại thì thường thì người ta thấy rằng khi mà mình nóng giận thì biết rằng con thấy rằng là về cái điều lỗi gì. Người ta có thể nói rằng là ví dụ như mình nói về xã hội làm bác sĩ, cho nên là mình đang phấn đấu để học để trở thành bác sĩ thì nó tạo nên tốt cho cuộc đời này. Hoặc là mình thích mình làm một cái người làm buôn bán tốt gì đó, cho nên là mình phải ráng cố gắng làm những cái người thương gia tốt, chẳng hạn như vậy. Rồi mình thích trở thành một cái nhà khoa học để rồi mình học hành cho giỏi, nghiên cứu về khoa học để mình trở thành một nhà khoa học để nghiên cứu rồi để giúp ích cho đời chẳng hạn. Thì mình thấy rằng chính cái ước muốn hay là chính cái lòng tham nó khiến cho con người. Nhưng mà từ thật ra đó, nếu chúng ta nhìn kỹ lại đó, cái tham này nó có muôn điều muôn chiều để nó có đó. Dạ, người ta cũng có thể là vì muốn mình làm cái điều này điều kia, nhưng mà rồi là người ta có thể tạo ra những cái điều xấu điều ác cũng bắt nguồn từ ở cái lòng tham này, cái tâm tham này. Cho nên cái tham á, mình thấy rằng á là từ cái tham mà nó diễn biến ra nhiều thứ. Dạ, nó diễn biến ra nhiều thứ trong các cái nghề nghiệp, trong cái việc làm, rồi trong cái có mặt ở trong cuộc đời này. Cái tham này nó rất là nhiều, cho nên rằng cái người mà người ta nói rằng là cái người mà sống mà không có tham vọng á, thì thật sự ra thì cái người đó họ lên đên không biết đi về đâu. Thì trước mắt thì mình thấy rằng cái người đó họ khổ á. Bây giờ họ khổ là gì? Không biết định hướng sẽ về đâu. Nhưng mà cái người có tham vọng thì quý vị thấy tham vọng càng lớn thì chính bản thân họ càng khổ. Chính bản thân họ càng khổ. Họ phải đầu tư cho cái việc mà tham vọng của họ. Cái người mà tham vọng càng lớn thì họ lại càng khổ. Rồi họ khổ cho họ. Rồi chưa có kể rằng bao nhiêu cái khổ mà người khác phải gánh chịu do cái tham vọng của họ mang lại. Thật sự cái tham này nó có nhiều nó có nhiều nhiều khía cạnh lắm. Và nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà chính cái tham này nó đẻ ra bao nhiêu cái khổ mà cho mình, nó cho người khác á, cho mình, cho người khác. Cho nên là cũng hay là mình có mặt ở một nơi này, có mặt một nơi khác cũng là do cái tham tâm
mà có. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng là cái thân tâm á, nó có thể là làm khổ cho người khác á, ví dụ như ai đó là không ưa người này hay không thích người này thì chỉ làm khổ cho cái người đó thôi. Nhưng mà cái tham tâm á, người ta nghĩ nó không phải là đơn thuần chỉ là một góc hay là một người, một khía cạnh nào đó. Nó tham tâm nó lớn lắm. Dạ, nó nghĩ đến nhiều, và khi nó nghĩ đến nhiều người khác á, hay hoặc là làm hại, thì nó sẽ làm hại cho nhiều người khác, nhiều người khác. Và chính cái tham tâm á, trong mỗi ngóc ngách á, con người nó phải phục vụ cho cái tham tâm, thì cái khổ của đời này và đời sau rất là lớn. Như vậy thì trong cái thực tế á, thì mình thấy rằng á, cái sân tâm là cái gì đó sân khởi lên, thì chúng ta thấy rằng hủy diệt cái đối tượng đó thôi. Nhưng mà cái tham tâm nó ngấm ngầm, nó không phải là hủy diệt, nhưng mà biết bao nhiêu cái phục vụ cho cái tham tâm đó để là lao khổ cho mình và cho người khác xung quanh rất là nhiều từ cái tham tâm đó. Cho nên là nếu mà nói như vậy đó, thì thật sự ra thì chính cái tham nó cũng là cái gây khổ cho người khác rất là lớn, cho mình và cho người khác rất là lớn. Rồi cái sân tâm á, nó cũng là cái gây khổ, có thể nó là gây khổ nhưng mà nó nhẹ, nó thấy nó là lớn, thấy nó là bộc phát như vậy, mạnh lớn như vậy, nhưng mà sự thật nó không có cái thiệt hại rất là nhiều so với tham tâm đâu. Bởi vậy cho nên là trong cái phần mà nói rằng đạo quả chứng niết bàn á, thì một cái vị mà dứt bỏ hết tham á, thì ngoại trừ là chỉ có bậc A La Hán. Trong khi dứt bỏ được sân á, thì chỉ có cái bậc A La Hán là dứt bỏ được sân rồi, tức là tam quả là dứt bỏ được sân rồi. Cho nên cái tham tâm á, tuy rằng nó trầm lắng, nó nhẹ nhàng, nó mỹ miều, ví dụ như thế nào, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, cũng như là nó đeo dẫn cho tất cả những chúng sinh rất là lâu dài. Nhưng mà cái thân tâm á, thì tuy rằng nó bộc phát mạnh vậy, quỷ diệt đối tượng như vậy, nhưng mà nó chỉ có một lúc nào đó thôi, đến cái quả tam quả thì nó sẽ dứt bỏ được những điều đó. Cái sân tâm nó có thể giúp được, nhưng mà cái tham tâm thì đến mãi khi nào mà bậc A La Hán nó giúp được cái tham tâm đó. Cho nên cái tham tâm tuy rằng nó mỹ miều, nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào như vậy, nhưng mà sự thật ra nó làm cái nguy hại cho cũng trong cái cuộc sống này. Chúng ta thấy rằng từ cái tham tâm này mà gây bao nhiêu cái khổ trong đời sống đời thường của mình và người khác và cho mình. Tôi xin được dứt lời ở đây. Nếu có điều gì chưa đúng.
Dạ xin hỏi quý Phật tử có quý vị đã chúng tôi biết rồi. Hôm nay chúng ta có bản tin được không? Dạ quý vị bản tin ban điều hành có gì cho chúng tôi biết rồi. Hôm nay chúng ta có bản tin được không? Dạ. Dạ bản tin có dài không thưa quý vị? Quý vị có chờ chúng tôi bản tin dài không? Để đến có bản tin dài thì chúng tôi mời quý vị đọc bản tin. Và rất là thiên từ đó học tự nhiên từ học tân giờ chịu khó để giúp cho cái thực hiện hôm nay, vì hôm nay cũng không có mặt các điều suy nhiều, nhưng mà ba người chúng ta cũng đã tâm và thì chúng tôi cũng quý vị đọc bản tin. Sau bản tin thì chúng tôi sẽ có thêm một vài tin tức cho quý vị. Dạ, mời quý Phật tử quan thị đọc cho bản tin hôm nay.
Dạ, sư thú hiện tại chúng ta thành tâm kính tri ân thượng tọa chư tạng bát tên Phật giáo số 3404 do Như Quang chuyển ngữ. Ấn Độ dự tính thay đổi các địa điểm Phật giáo. Bangkok, Thái Lan, ngày 30 tháng 11 năm 2014, Ấn Độ dự tính sẽ thay đổi các địa điểm Phật giáo trên toàn quốc để làm nơi này thành một trung tâm Phật giáo cho Phật tử toàn thế giới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kiran Skidu nói, cho đến nay, Ấn Độ không có khả năng chăm sóc những người thanh niên này. Có sự thiếu quan tâm, quy hoạch và rõ ràng.
Ông nói, chính quyền mới quyết tâm thay đổi các địa điểm Phật giáo để làm thành một trung tâm Phật giáo. Người Thái, Việt, Lào, Miến Điện, Nhật Bản, Đại Hàn và Tích Lan phải xem Ấn Độ như một bảo tọa của Phật giáo. Bồ Đề Đạo Tràng là địa điểm thâm viếng chính cho đa số Phật tử, mặc dù họ biết tiện nghi và xây dựng còn thiếu sót tại đây. Nhà vệ sinh và sự sạch sẽ chính là vấn đề. Huy Dương nói, chương trình Sport Kadas phát hiện rằng sẽ thực hiện một cách hiệu hiệu trong các khu vực Phật giáo, trong quốc gia, và cung cấp các tiện nghi công ích cho du khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các trung tâm hành hương Phật giáo quan trọng khác trong quốc gia sẽ được xác định sau. Những địa điểm này đã được liên kết với truyền thống tụ tập. Và ông còn nói thêm, chúng ta phải nhìn vào Đông Nam Á, nhiều quốc gia đã thể nhập nền văn hóa của chúng ta. Bản thân ông Kizu là một Phật tử. Ông đã có mặt nơi đây hôm đầu tuần để tham dự buổi họp với Liên Hiệp Quốc và đã tiến thăm Đức Tổng thống, dâng lên ngài chiếc lá Bồ Đề từ cội nguồn, từ cội Bồ Đề chính cùng với Đức, từ 30 thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, Sanat và Kusipasa. Bản tin đến đây là kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Nhi Quang đã chuẩn bị bản tin và chúng con thành tâm kính tri ân chị Tổng Đức Thăng Nghi và Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ đây chúng con thành tâm kính cung thỉnh kinh tọa cho tổng từ thiên hoàng hỷ trở lại để tiếp tục chiều hợp chương trình. Nam mô Phật Thầy Giả.
Bản tin tiếp theo, thông cáo báo chí làm tại Paris, làm tại Huntington Beach, ngày 11 tháng 12 năm 2014, ngôi chùa chung Phật Quang đã thành tựu với sự trung tâm gốc của để tạo mãi của chư tăng ni Phật tử từ Hoa Kỳ, các châu và Việt Nam, tá sư tuần thứ 9. Huntington Beach, ngày 11 tháng 12 năm 2014. Sau 3-4 tháng vận động tài chính, cuộc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang ở thành phố Huntington Beach, miền Nam California, của chư tăng Đài Loan đã trở thành sở hữu chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, văn phòng 2, Viện Hóa đạo kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chỉ mới 3-4 tháng trước đây, với hai bàn tay trắng, cơ sở cũ bị cưỡng đoạt, thế mà tấm lòng lo âu của chư tăng ni và năm nữ cư sĩ trong cộng đồng và đặc biệt anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử đã tận lực xem ngôi chùa cần phải có như mái nhà tâm linh cho chính mình. Từ ngữ ngôi chùa chung xuất hiện lần đầu tiên vào những ngày cuối năm 2014 trên đất Tạm Dung. Ngôi chùa chung vì là nỗ lực chung, tất cả nỗi riêng của mỗi người góp thành niềm chung muôn thuở. Ngôi chùa chung nơi các thôn làng Việt Nam qua 2000 năm luôn luôn là sự đóng góp của từng viên gạch của người dân Lam Lũ Bần Hàn. Tinh thần đó, đạo hạnh đó đã theo người vượt biển đem tới Hoa Kỳ và khắp Nam Châu. Điều này đã được chứng kiến qua các buổi gây quỹ, qua sự đáp ứng mỗi lần đọc xong các lá thư hàng tuần của Thượng tọa Giác Đẳng. Từ trung tuần tháng 10, khởi sự vài cuộc gây quỹ được tổ chức tại hai miền Nam Bắc Cali, thành phố San Jose thu được 175.000 ý kim và Westminster thu được 168.000 ý kim. Qua tháng 11, gây quỹ tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thu được 206.000 mỹ kim. Vừa qua, 2 ngày 6 và 7 tháng 12, tại hai thành phố Dallas và Houston, tiểu bang Texas, tại thành phố Dallas thu được 159.000 mỹ kim, Houston thu được 323.000 mỹ kim. Các số tiền thu được trên đây bao gồm 3 phần, tiền cúng dường, tiền cho mượn đoạn kỳ không lấy lãi trong vòng 2 tháng, và tiền cho mượn dài hạn không lấy lãi từ 3 đến 5 năm. Tổng số các số tiền thu được nói trên đều bao hàm 3 phần. Ví dụ, tại thành phố cuối cùng ở Houston, thì tổng số 323.000 mỹ kim thu được có 80.000 mỹ kim là tiền cho mượn, phần còn lại là tiền cúng dường. Tổng số tiền mua chùa Phật Quang là 1.300.000. Tổng quan có thể nói, đây là 1/3 tiền cúng dường, 1/3 tiền cho mượn đoạn kỳ và 1/3 tiền cho mượn dài hạn. Tính đến trận cuối cùng ở thành phố Houston, giáo hội đã có thể hoàn trả toàn bộ số tiền cho mượn đoạn kỳ trên 400.000. Những nơi gây quỹ còn lại ở các thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Atlanta, tiểu bang Georgia, Tampa, tiểu bang Florida, Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, v.v. Dành cho việc hoàn trả các món nợ dài hạn cũng như trang trải các chi phí ban đầu cũng như việc tân trang ngôi chùa. Nội dung các buổi gây quỹ gồm 3 phần. Phần đầu có 2 buổi thuyết trình ngắn của Thượng tọa Thích Chánh Đẳng nói về ngôi chùa lịch sử trong Việt Nam và tiến trình tạo mãi chùa Phật Quang. Và cư sĩ Võ Văn Ái nói về 4 bước đấu tranh suốt 39 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từ tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ đến chống xâm lược Trung Cộng vào lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Tiếp đến, chị Lan giới thiệu cuốn video clip về 6 tháng hoạt động đầu năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phần 2 và 3 hòa quyện nhau giữa việc gây quỹ và phụ diễn văn nghệ, với sự đóng góp của nhiều ca sĩ địa phương tại Dallas và Houston, còn có sự xuất hiện của ca sĩ nổi danh Thanh Tuyền. Thời gian qua nhanh và dài, thế nhưng tiếng hát Thanh Tuyền vẫn giòn giả, vạm vỡ, luyến lấy tâm hồn người nghe, đưa về khung trời cũ, những năm tháng thanh bình, tự do trên quê hương. Đặc biệt, Thanh Tuyền nhắc nhở tới cuộc quy y độc đáo của mình với vị bổn sư cố trưởng lão hòa thượng Phó Tăng Thống Thích Hội Giác. Sau một thời gian dài xa cách, khi gặp gỡ, Thanh Tuyền nói với hòa thượng mở lòng, khi trung chuyên, khi xa đắm của cảnh đời người ca sĩ, rồi thổ lộ, mong có ngày bước lên con đường tu hành. Ngài Hội Giác đáp, tu mà còn chờ, còn hẹn hả con? Câu nói đánh động tâm tư, Thanh Tuyền xin cạo đầu và quy y với cố hòa thượng Hội Giác năm 2001. Từ việc tạo mãi ngôi chùa cho giáo hội, mà chư Tăng Ni, cư sĩ Văn Phòng 2, Tiện Hóa Đạo, nhận ra trùng trùng những lòng dạ người Phật tử bốn phương, mà lâu nay một số vị đã quên lãng, những gương mặt và tấm lòng chuyên chở Phật tính ấy đã bùng lên thành hào quang của nghĩa cử hộ pháp xây chùa. Mãi đến 24 tiếng đồng hồ trước khi chồng tiền kết thúc việc tạo mãi, vẫn chưa đủ trọn vẹn số tiền cần thiết. Thế mà, biết được nỗi niềm này, một huynh trưởng gia đình Phật tử ở thành phố Seattle gửi ngay 45.000 Mỹ Kim, một huynh trưởng gia đình Phật tử khác ở thành phố Dallas gửi ngay 59.000 Mỹ Kim đóng góp cho giáo hội đủ số tiền phải giao cho phía bán để hoàn thành những ước chung là sự trông mong của Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Tiền Hóa Đạo trong nước. Nhiệm màu là những tấm lòng vàng khuất lấp trong đời sống thường nhật gây lo sinh kế, từ Hoa Kỳ, Nam Châu cho đến Việt Nam. Nhiệm màu là hoa trái của ý chí người Phật tử vừa thể hiện rực rỡ thành cụ thể. Và có ai tin chăng, nhiệm màu đã nở rộ hoa đào trong vườn quanh tháp Đức Phó Tăng Thống Thích Hội Giác tại chùa Pháp Luân một tuần lễ trước khi chồng tiền nhận chùa Phật Quang ở Nam California cuối tháng 11, 2014. Mà lẽ ra, hoa chỉ nở thường niên vào mỗi tháng 2 đầu năm dương lịch gần Tết. Sau đây, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc đã thi trong tuần thứ 9 nói về vấn đề tâm công và ý nghĩa của những con số đã gom góp làm nên ngôi chùa Phật Quang. Đó là tại 17.101 A Street, thành phố Huntington Beach, California 92647 USA, Hoa Kỳ, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn phòng 2 Đường Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Đây là nội dung suy tưởng của Thượng tọa Thích Giác Đẳng trong việc tạo mãi ngôi chùa chung. Xin mời bạn đọc vào trang thứ 9, lá thư trong tuần số 9, tâm công. Thời niên thiếu, có hai lần đọc được kế sách tâm công của Nguyễn Trãi nhưng không lưu ý nhiều. Sau này, một lần nghe giáo sư Võ Văn Ái thuyết trình thấy thú vị với ý tưởng đó. Đại khái, tâm công là một thứ tâm lý chiến. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, nhưng không theo cách bá đạo. Đó là cách thay đổi cái nhìn của đối phương, cũng từ đó thay đổi cục diện. Phương cách này đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh mạnh dùng sức, yếu dùng mưu, và cũng gần gũi với tinh thần nhân ái. Trong một thế giới mà phần đông tin vào sức mạnh của đồng tiền và vũ lực, thì điều này có vẻ miễn cưỡng, nhưng đọc lại lịch sử của nhân loại thì không có phương cách bảo tàng nào mà xây dựng được điều đáng ca ngợi đâu. Trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn của người Phật tử Việt Nam ngày nay, kế sách tâm công là điều cần nghiền ngẫm. Tất cả bắt đầu từ cái nhìn của chính mình. Trong chiến tranh, người ta thường đặt để ưu tiên hàng đầu là chiến thắng kẻ thù bằng mọi giá, kể cả nung nấu hận thù. Thực tế thì hận thù không phải chỉ tiêu diệt đối phương mà còn là độc tố tàn hại chính mình. Không nhận thức được điều đó, rất dễ biến cuộc sống của người khác và chính mình thành địa ngục. Cách suy nghĩ mang lại lợi lạc luôn luôn là từ thiện tâm. Không có tâm lành thì khó thực hiện được tâm công. Ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo đưa Nam Phi ra khỏi nạn kỳ thị chủng tộc cực đoan, có thời bị giam ở Robben Island ngoài khơi Cape Town. Ông bị ngược đãi đủ điều trong sự giam cầm do người da trắng điều hành. Dù vậy, từ nhà tù khổ sai, ông Nelson đã viết cho những người cộng sự với mình: chúng ta không chỉ tranh đấu vì sự bình đẳng, công lý cho người da đen, mà là của toàn thể dân chúng thuộc mọi màu da trên quê hương này. Đó là cái nhìn sáng suốt, cao cả và đẹp. Chúng ta không thể vận động cho nhân quyền bằng ngôn từ thiếu nhân tính, không thể yêu chuộng tự do bằng thái độ áp đặt, không thể xây dựng dân chủ bằng sự độc đoán. Phải tin vào điều thiện mới không bị lôi cuốn bởi ác niệm. Muốn dùng tâm công, trước hết nên công tâm. Loài người giả sử bất công nhưng lại thường cư xử bất công. Chúng ta rất dễ gắn ghép một cách sai lầm đối với người khác. Trong hoàn cảnh có những xích mích buồn phiền thì hầu như rất dễ dàng quy trách cho người đối lập về những khó khăn phiền phức của mình. Cổ học Tinh Hoa ghi lại câu chuyện một người mất búa nghi người hàng xóm lấy của mình. Người này nhìn người hàng xóm từ cách đi, đứng, ăn nói, cử chỉ, nhất nhất đều giống hành vi kẻ trộm. Sau này tìm được cái búa trong nhà thì nhìn lại người hàng xóm không có vẻ gì là người xấu. Những nền pháp trị tốt nhất trên thế giới đều có đặc điểm chung là luôn bênh vực quyền lợi của người bị cáo khi sự việc có điểm tồn nghi. Khổ nạn của trần gian không phải chỉ hiện hữu ở chiến trường, ở tòa án, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày. Thái độ tôn trọng sự thật sẽ xoa vơi rất nhiều sự nghiệt ngã của cuộc đời. Phương tiện truyền thông với kỹ thuật nhanh chóng, tiện lợi ngày nay thường khi lợi bất cập hại. Những tiếng nói trung thực, chân pháp thường bị lấn át bởi bao thứ điên đảo vọng tưởng. Dành cho người sự phán xét công minh cũng là cho mình cơ hội đánh ngộ nhận đáng tiếc. Một tâm thái hiền thiện luôn cho chúng ta điều kiện tốt nhất để hành đạo sức mạnh vô hình nhưng năng lực khôn cùng. Nói về tâm thái con người thì phải nói là sức mạnh nội tại không dễ đo lường. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy rõ năng lực tinh thần chi phối lớn lao công việc hàng ngày. Việc tạo lập ngôi chùa Phật Quang là một hành trình mà tấm lòng của Phật tử bốn phương chứng minh được khả năng vượt thắng trở lực. Thời điểm xác lập được sự tin tưởng của mọi người về tính khả thi của sự vận động tài chính là đại hội thường niên tại chùa Từ Bi, Arlington, Texas. Trong vòng 40 phút, quý đại biểu xa gần phát tâm cúng dường và cho mượn số tiền hơn 140.000. Mặc dù con số ấy vẫn chưa đủ vào đâu, nhưng ai ai cũng phấn khởi và chắc chắn là sẽ mua được ngôi chùa. Một câu chuyện khác cũng cho chúng ta bài học tương tự. Trong những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc vận động ngôi chùa thì một Phật tử miền Bắc Dallas phát tâm gánh vác. Đi từ xa hơn 5 giờ lái xe để nhận tiền. Trời lạnh, ngồi trong nhà vừa ăn bát cháo nóng, vừa nghe đạo hữu đó nói về sự thiết tha làm sao mua được ngôi chùa chung của giáo hội. Chỉ đôi lời giảng dị đã đủ để nói lên hết tâm tư, đủ để khẳng định ngày nào còn những người như vậy, giáo hội còn tồn tại. Hôm qua lại được biết một chuyện cảm động khác. Tháng trước, nhận được số tiền gần 7.000 Mỹ Kim cho Phật tử chùa Quán Âm, Nam Úc gửi cứu quỹ tạo mãi chùa Phật Quang. Không ngờ được trong số đó có 2.000 Úc Kim của cụ Pháp Chính Lê Huy Phúc đang bệnh nặng, đọc lá thư trong tuần về tin giáo hội. Cụ ân cần dặn con trai của mình gửi tiền cúng dường. Cụ mất ngày 31 tháng 10 2014, 4 tuần lễ trước khi ngôi chùa chung hoàn tất thủ tục tạo mãi. Tối qua, ngồi trong chánh điện chùa Phật Quang, tụng kinh cho cụ, thầm mong cụ đang ở cảnh giới nào đó, biết rằng nguyện vọng mua chùa đã hoàn thành. Sống ở đời, chỉ cần có tấm lòng vẫn còn có điều đáng nói về những con số. Mặc dù ngôi chùa chung đã chính thức ra đời, nhưng vẫn còn có con số tài chính cần nói. Cuối tuần rồi, Dallas và Houston gây quỹ. Tổng kết số thu từ lúc khởi sự tổ chức việc gây quỹ ở Dallas là 159.000 Mỹ Kim. Tổng số thu ở Houston là 323.000 Mỹ Kim, có thể nói là thành công viên mãn. Quan trọng là quý Phật tử vẫn quan tâm ủng hộ nhiều sau khi đã mua được chùa, vì biết rằng vẫn còn có nợ ngắn hạn phải trả. Nếu quý vị đã mua vé số thì những con số dưới đây nên biết. Lô độc đắc số 024336 lô hạng nhất, 009842 lô hạng nhì, 017764 hạng 3, 018929, 10 lô ăn ủi, 012300, 036125, 049292, 034725, 035945, 050350, 041739, 0415596 0335444 029562. Báo cáo tổng kết tiền thu vé từ vé số gây quỹ. Báo cáo tổng kết tiền thu từ vé số gây quỹ là 82.000 Mỹ Kim. Xin chúng ta dứt tâm cầu nguyện và hồi hướng phước lành cho cụ Lê Huy Phúc, pháp danh Pháp Chánh, sinh ngày 15 tháng 5 1918, bệnh chung ngày 31 tháng 10 2014, hưởng thọ 97 tuổi. Mong cụ ở cảnh giới nào cũng sung mãn phước lành và sớm viên thành quả vị giác ngộ giải thoát. Chùa Phật Quang, Huntington Beach, 11 tháng 12 2014, thì theo thích giác đẳng. Chúng con không còn thấy thiền tội giác đẳng sung tâm, xin kính mời tri chúng. Ờ, con kính, con thấy thiền tội giác đẳng đã và trở lại con kính thỉnh thiền tội giác đẳng. Nam mô Bức Thầy Giác.
Cảm ơn cô, từ bình thường với cô hả các. Và bắt tư lên vừa rồi là kết thúc phòng sinh hoạt hôm nay. Và chia sẻ hôm nay của trung phòng pháp của Đà Nẵng. Cho nên là ý chí Thượng Đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày mai này chúng tôi không có vào rừng được, bởi vì chúng tôi có đi từ Atlanta. Hôm nay chúng tôi đang ở Denver, tôi đi từ Atlanta. Do vậy cái thượng chư Thượng Đức và quý Phật tử còn hiểu nhất cho chỉ cần ngày mai. Xin đánh lễ quý ngài và chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày thứ hai. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhà sư thú, sư thú lần thầy. Con nít ta bên nhà, tin mặt thầy chúng trăm trăm. Chúng con kính tri ân cho công đức và mình làm bi mẫn để dạy được pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dự giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nguyện óp chiến hồng viên để yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật hiệu thiên thần. Kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiển màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đàn lành kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Giá. Thank you.
vào trong lòng người chúng sinh, hoặc nghi luân hồi khổ, Phật tạo trong kiếp này xem tất cả người chúng sinh, hoặc nghi luân hồi khổ, Phật tạo trong xem từng thái sinh. Người chúng sinh quán thi luân hồi khổ, Phật tạo cho em từng thái sinh. Người chúng sinh quán thi luân hồi khổ, Phật tạo cho em từng
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trong Phật pháp Bồ Đề Tâm Ma xin phép được đóng chung trong vài giây tiếp. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ hành lễ. Đức Hồ Phú Thà nhé.